Xin thành thật cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và bây giờ chúng tôi xin được mời quý vị cùng đến với chương trình Kinh tế thị trường qua phần phụ trách của Tiến Dũng sau đây. Trên đường live của đài cũng đã có sự hiện diện của Tiến Dũng. Khoan Tính xin được chào bạn. Hôm nay bạn như thế nào rồi? Có khỏe hay không Tiến Dũng?
Thì em xin kính chào quý thính giả của đài 1600, gửi lời chào anh Hoàng Kính. Cảm ơn anh Tiến Dũng rất là khỏe. Không biết anh Hoàng Kính khỏe không, nghe khịt khịt phải không?
Dạ, chắc có lẽ là hai anh em mình cùng đồng cảm với nhau. Người thì hai, kẻ thì chào. Cái tự nhiên nghe cái khịt, cái là biết hai anh em đều có một cái cảm giác là bị hình như là allergy rồi thì phải.
Dạ vâng, thời tiết kỳ này ấm ấm lên thì cây cỏ bắt đầu mọc lên. Nhưng mà hy vọng một cơn mưa nào đó nó sẽ dịu những cái thâu lần xuống đó, cái thư viện. Vâng, và xin phép quý vị cũng như là tính tiêu dùng sẽ gửi nhanh cái bản tin kinh tế buổi sáng ngày hôm nay, về đặc biệt bản tin thị trường chứng khoán. Phải nói rằng sáng ngày hôm nay thì thị trường chứng khoán rất là nhiều con số màu đỏ, Dow Jones nó giảm đến 150 điểm, chỉ còn có 3 điểm nữa rớt nữa thôi là nó xuống cái mức dưới 16.000, nhưng hiện tại là 16.003 điểm. Và Nasdaq thì giảm đến 88 điểm, con số hiện tại là 4.428 điểm, và S&P 500 thì giảm 29 điểm, con số hiện tại 1.873 điểm. Thì nốt 10 năm là 1.82%. Dầu thô thì vẫn tiếp tục giảm, một thùng dầu thô chỉ có 30 đồng 52 xu, và 1 euro hiện tại đổi được 1 đồng 10 xu. Và vàng thì lên khá tốt với thưa vị, vàng hiện tại bây giờ lên hơn 12 đồng, một ao vàng là 1.134 đồng 90 xu, và con số này tiếp tục đang đi lên. Và với cái lãi suất cố định cho 30 năm ngày hôm nay là 3.67%, tuần rồi cao nhất là 3.69%. Lãi suất cố định cho 15 năm thì ngày hôm nay là 2.82%, tuần rồi cao nhất là 2.85%. Ở Việt Nam thì một miếng kim mua vào là 22.330 đồng, bán ra là 22.430 đồng. Vàng thì mua vào là 32.940.000 đồng trọng lượng và bán ra là 33 triệu chẵn. Bản tin đầu tiên thì bản tin có liên quan đến cái nợ của Hoa Kỳ. Phải nói là cái con nợ này thì như là khoảng 3 tháng thì Dũng nói một lần, Quyền nghe nó rất là buồn, không được vui lắm. Nhưng mà theo con số của Hoa Kỳ, chính phủ Hoa Kỳ đưa ra ngày hôm nay đó, là cái số nợ đã lên đến vượt con số 19.000 tỷ Mỹ Kim. Một chút đi chủ sẽ báo cho vị con số mà chính thức nó gọi là real time. Nếu mà chia đều ra như vậy đó, là mỗi đầu người dân của Hoa Kỳ là gánh cái nợ là khoảng 58.000 Mỹ Kim, including children, tức là ngay cả đứa con nít mới sanh ra cũng vậy, là mỗi người là 58.000 cái số tiền nợ. Và cái nợ này hiện tại bây giờ nó đa số là những cái khoản nợ bị gánh nặng trên, thứ nhất là Social Security, tức là tiền an sinh xã hội, thứ hai là tiền Medicare và Medicaid, và cái thứ tư đến là Obamacare. Đây là những cái khoản mà mỗi năm như vậy Hoa Kỳ phải chi ra một số tiền rất là lớn để hầu cho nó yên ổn những cái khoản tín dụng vừa nói trên là Social Security, Medicare, Medicaid và Obamacare. Và theo như con tiết những cái lời bình luận đưa ra thì họ nói rằng cái quốc hội Hoa Kỳ đó đúng ra đã set cái limit, là cái debt of the United States, cái mức nào đó rồi không được gia hạn nữa, nhưng mà nó keep tiếp tục được là suspended the debt limit, tức là đúng ra cái limit là cái mức đó thôi là ngưng, nhưng mà hợp lại cuối cùng mở cửa ra cho lên chút xíu, mà người ta thường nói cái debt ceiling, cái nợ trần nó lên từ từ thì càng lên đến đâu thì chúng ta dỡ nóc ra nâng cái trần nó lên cao một chút. Đó là cái tình trạng của Hoa Kỳ hiện tại bây giờ. Và theo như con số đưa ra là The Department of Treasury, tức là Bộ Ngân Khố đó, được phép vay tiếp tục. Và hiện tại bây giờ thì cái số vay nó đã lên rất là ngất ngưỡng. Theo như con số mà chi ra cho năm 2015 đó là 3.700 tỷ Mỹ Kim. Nhưng mà nếu kéo dài như vậy, dài đến năm 2026 đó, con số này lên có thể gần như gấp đôi là 6.400 tỷ Mỹ Kim. Và cái GDP hiện tại chúng ta xài thâm đến là khoảng 20.7% là cái gross domestic production. Thì nếu mà dài nữa thì có thể chúng ta xài đến 23.1 Mỹ Kim. Chứ là 1%. Nhưng mà quý vị thường nghe cái bản tin vừa rồi đó, Dũng trình bày thì có thể chúng ta đều có không có một cái, không có ai mà không cảm thấy quan tâm mà lo ngại. Nhưng mà thật sự ra, nó không phải là con số 19.000 tỷ là Hoa Kỳ thiếu nợ ở nước ngoài không. Nhưng mà Tiến Dũng thường giải thích quý vị đó, giống như gia đình có 5 người, thì có 2 người có tiền, 3 người nghèo, thì 3 người nghèo kia mượn ở ngoài hết rồi, giờ mượn đến em mình. thì Hoa Kỳ giống trường hợp như vậy, tức là họ trong nội địa không thôi thiếu nợ lẫn nhau, chính phủ thiếu nợ bang này thiếu bang kia đó, là nó khoảng 65.6% cái nợ trên tổng số nợ 19.000 tỷ Mỹ kim, trong khi đó nợ nước ngoài chỉ có 34% mà thôi, 34.4%. Rồi nợ trong nước đó, tức là nó gọi là domestic đó, là 65.6%. Thì chia ra Hoa Kỳ mướn thiếu nợ ở ngoài khoảng đường trên dưới 5.000 tỷ chứ không có hơn, cái thưa vị. Và theo như con người hai người mà cầm nợ của Hoa Kỳ nhiều nhất, tức là đứng đầu là China là 7.2% trên tổng số 19.000 tỷ và Nhật là 7%. Trong khi đó những quốc gia khác là tẻ ngoại đó, là những cái người quốc gia gọi là less friendly to nước Mỹ là khoảng 10%. Rồi ngay cái số tiền mà Social Security là 16% Hoa Kỳ hiện tại giờ thiếu nợ cái số tiền đó. Rồi government về Federal thiếu nợ 13%, rồi Federal Reserve thiếu nợ 12%, vân vân. Và cái số tiền nó càng ngày nó càng lên nữa. Theo như con số hiện tại bây giờ, Hoa Kỳ thiếu nợ là 19.004 tỷ và 407 triệu, vân vân. Con số này chạy rất là lẹ, Vũ Trọng không có kịp. Và trên đầu người, mỗi người là 58.847 Mỹ Kim, con số tiền thiếu nợ. Trong khi đó thì cái GDP của Hoa Kỳ hiện tại là 18.221 tỷ 401 triệu, vân vân. Và con số này trừ qua sức lại thì Hoa Kỳ thật sự ra thiếu nợ chỉ có khoảng 800 tỷ mà thôi, cái thưa vị. Con số tiền này không đến nỗi kể lắm. Và đó là những gì mà Hoa Kỳ hiện tại bây giờ cái nợ Hoa Kỳ. Và chuyển qua cái bản tin khác có liên quan đến về công ăn việc làm. Phải nói là cái tháng vừa rồi là cái tháng 1 đó, những cái business của Hoa Kỳ đã mướn người vào, phải nói con số nó mạnh, straight 4 tháng liền, rất là mạnh, đến 205.000 người được mướn vào. Và con số này thì nó gần như là con số mà theo như cơ mình đã nhìn theo cái report này để nâng lãi suất lên đó, là nó đạt được tiêu chuẩn. Vậy thì còn những cái khoản khác, chẳng hạn như là về cái thất nghiệp, rồi ngay cả những cái con số về lạm phát, thì từ từ những số đó thì hy vọng tháng 3 này, ví dụ khi đó chỉ hy vọng trong hai cái dấu ngoặc, tức là Federal sẽ liên bang, cái của liên bang sẽ nâng cái lãi suất lên, Federal Reserve, thưa vị. Và bản tin kế tiếp thì có liên quan đến Home Depot. Home Depot phải nói rằng họ bắt đầu chuẩn bị cho mùa xuân tới đây. Họ đã mướn người ồ ạt và có số người mướn lên đến 80.000 người. Họ cho giúp cho Home Depot qua cái mùa xuân tới đây, nhiều người sẽ bắt đầu đi mua cây cối, mua phân bón, mua vân vân để mà trang trí lại cái vườn bên ngoài. Thì ngay cả những người sale cũng cần, những cái người operation, những người điều hành ở trong những cái warehouse cũng cần, ngay những người cashier cũng cần. Đó là những số người, và đa số họ cho biết rằng phân nửa số người này sẽ trở thành permanent chứ không phải là làm part time, tức là họ sẽ làm full time mà làm chính thức luôn cho cái nhân viên của Home Depot. Trong khi đó thì một bản tin kế tiếp có liên quan đến salmonella. Phải nói salmonella không phải riêng về những cái raw ở bên ngoài, những cái food, những cái ấy không thôi, mà những cái raw meal organic shake and meal products. Đây là những cái dấu hiệu mà hiện tại giờ CDC họ cho biết rằng có thể những cái đồ hộp cũng có thể bị ảnh hưởng đến salmonella. Và những cái tiểu bang như là Minnesota, New Jersey, New Mexico, Ohio, Oklahoma, Oregon, Tennessee, Utah and Wisconsin, đó là những cái tiểu bang có thể ăn những cái hộp mà có thuốc, có thịt trong đó, nhưng mà nó cũng ảnh hưởng những cái con vi khuẩn salmonella, nhưng mà không ảnh hưởng lắm cho cái tiểu bang Texas của chúng ta, vì trong những cái clip vừa rồi thì không có tiểu bang Texas, nên chúng nói lẹ qua cái bản tin này. Trong khi đó thì Amazon đây là một cái, chúng ta biết là một công ty mạng khổng lồ, bán tất cả mọi thứ, gọi là trên trời dưới đất. Thì họ cho biết rằng họ sẽ mở ra khoảng từ 300 đến 400 bookstore, mà họ dùng cái từ là brick and mortar, tức là cái tiệm rất là đẹp, sang trọng, chứ là bình thường mà máy lá nữa, thưa quý vị. Vì 300-400 tiệm này, mỗi tiệm này thì tôi nghĩ không có dưới khoảng 1 triệu Mỹ Kim để đầu tư. Còn số tiệm mà bán về sách là bookstore. Mà cái lý do mà không hiểu được, vì nhiều, không phải riêng về Tiến Dũng, mà chúng thấy rằng có một số người cũng đặt một câu hỏi. Vì chúng biết cái Barnes & Noble là một cái cửa tiệm bán sách lớn nhất Hoa Kỳ hiện tại bây giờ, mà họ gọi là lặn lên hợp xuống, tức là nói cái tình trạng mà buôn bán ế ẩm, rồi đôi khi cũng phải thoi thóp qua ngày. Không biết lý do tại sao mà Amazon lại mở thêm 300 đến 400 tiệm bookstore để cạnh tranh lại cái Barnes & Noble. Và vì hiện tại vì nhiều người vẫn đặt một câu hỏi như vậy. Nhưng mà Tiến Dũng nghĩ rằng, theo riêng cá nhân Tiến Dũng nghĩ đó, thì Amazon, như tôi biết, là một công ty bán mạng trên online rất là khổng lồ, và họ đã trả chi ra khoảng nhiều tỷ Mỹ Kim cho mỗi năm cho cái tiền mà gọi là delivery, tức là vận chuyển hàng hóa đến tay người dân. ngay cả những cái chiêu mà họ sẽ đưa ra là drones, họ sẽ dùng những chiếc máy bay không người lái để vận chuyển hàng đến nhà của chúng ta. Vậy thì có thể rằng từ 300 đến 400 cái bookstore này được xây lên không phải để bán sách không, nhưng có thể họ sẽ trở lại một cái warehouse. Và cái warehouse này sẽ đưa những cái mặt hàng mà người khách order đến tận nhà họ đơn giản hơn, gần hơn và có thể ít tốn kém hơn thưa vị. Và trong tương lai, bắt đầu ngày 1 tháng 1 thì những cái bookstore này bắt đầu những ngày sắp tới đây, họ không nói chính thức ngày nào, thì họ sẽ bắt đầu mà build những cái cửa tiệm gọi là bookstore. Trong khi đó thì Barnes & Noble tính đến ngày 1 tháng 1 trên 50 tiểu bang đó là họ có khoảng 640 cái bookstore. Thì nếu mà Amazon mở ra thì thua họ khoảng 200, thì Amazon sẽ mở ra 400 cái bookstore, thưa vị. Một bản tin kế tiếp thì có liên quan đến quản gia. Quý vị, ở Hoa Kỳ thì chúng ta thấy rằng mướn một quản gia đó là một cái chuyện mà gọi là xa xí phẩm, có thể xa vời, những người giàu có mới nghĩ đến cái chuyện này mà thôi. Nhưng mà ở Việt Nam thì rất là đơn giản, chúng ta chỉ cần 100 đô một tháng là có 200 đô hay là 300 đô tùy theo cái công việc người đó làm. Nhưng mà ở Mỹ thì hầu như là không có, quý vị, chúng ta mướn một quản gia thì tốn kém rất là nhiều. Nhưng hiện tại bây giờ một cái công ty mới start up thôi, tên là Bruce Wen, đây là cái người này ở Anh, đã bắt đầu thành lập một cái công ty Offray. Cái công ty này rất là hấp dẫn. Họ sẽ chúng ta sẽ lên mạng search là chúng ta cần làm gì ở nhà chúng ta, và cho biết rằng cái giá bắt đầu cũng có thể là cái giá cỡ đó thôi, là 128 đồng một tháng. Chúng ta sẽ trả cho một cái người, tùy chúng ta lựa cái người này, người quản gia này, người nam hay người nữ, tùy chúng ta chọn. Và những người quản gia này sẽ làm những công việc sau đây. Thứ nhất là giặt giũ, rồi đi mua sắm cho chúng ta nữa, rồi dọn nhà, clean up, những cái lớp đơn giản như là lau bụi, hút bụi, vân vân. Những cái chuyện đó họ sẽ làm xong, ngay cả lấy thơ từ ở ngoài đường vô nhà rồi sort lại đàng hoàng, thơ nào theo thơ nào để lại cho chúng ta. Một tuần họ đến một lần, và một tháng tức là bốn lần chúng ta trả cho họ là 128 đồng. Và hiện tại bây giờ công ty này đang thành công rất là lớn. Mà chúng ta nhớ cái công ty này, cái sự khởi đầu của họ làm nó na ná giống như là Uber. Cũng là vì người ở bên nước ngoài mà ở trong Hoa Kỳ. Và cái ý kiến này thật sự ra hiện tại bây giờ có rất là nhiều người đang bắt đầu ghi danh. Họ đã mướn người ồ ạt. Và trong tương lai, tôi cũng nghĩ rằng đây là cái công ty có thể sẽ đứng cùng thành công giống như là Uber. Vì theo tôi cũng thấy, quý vị cũng thấy rõ rằng người Hoa Kỳ bận rộn vô cùng. Đôi khi đi shopping họ cũng không có thời giờ, nó chỉ là giặt giũ hay dọn dẹp nhà cửa. Nhưng mà với 128 đồng một tháng với người trung lưu đó, thì Tiến Dũng sẵn sàng mướn một người để mà làm công việc nhà, giống như trường hợp mà có nhiều người hiện tại bây giờ đang sử dụng cái Alfrey này, cứ thưa quý vị. Xin trở lại Hoàng Tính.
Dạ vâng, phải gọi là cái tình hình như vậy thì chúng ta sẽ xem trong những cái ngày tới nó như thế nào nữa. Bạn còn có những điều gì muốn chia sẻ thêm nữa hay không?
Tiến Dũng chỉnh hỏi Hoàng Tính là anh Hoàng Tính muốn mướn một người hay không, thì Dũng sẽ gửi cái link qua, anh Hoàng Tính sẽ lên tìm một người quản gia mà chỉ có 128 đồng một tháng đó, anh Hoàng Tính. Hay là anh muốn đăng ký làm người quản gia, hay là anh muốn làm anh muốn làm chủ người quản gia, anh muốn tự làm người quản gia thì đăng ký và họ cũng nhận nữa. Tức là anh phải có một cái skill rất đơn giản là biết cách dọn dẹp hút bụi thôi là họ sẽ mướn ngay đâu, Hoàng Tính.
Trời ơi, hú hồn bay. Không, thật sự Tiến Dũng nói đúng, thì bên Việt Nam mình cần bỏ ra chắc có lẽ là cũng vô giá trong cái vấn đề mà những người mà phụ giúp việc ở trong nhà thì là vô giá thôi. Nhưng mà cũng có những cái mà gọi là có giá mà người ta gọi bây giờ là ô xin thì thôi, hình như là muôn màu muôn vẻ tại Việt Nam, còn tại Hoa Kỳ thì Hoàng Tính cái đó Hoàng Tính không biết được, không dám nói.
Dạ, như Hoàng Tính biết ở nước Mỹ này á, những thành phố nhưng biết chẳng hạn như là bên Plano, hay là ngay cả những cái thành phố như là bên Richardson, ngay cả Rockwall nữa, chúng ta cần một người đến hút bụi, lau nhà, lau đồ bụi vân vân, rồi ngay cả xếp đồ là một cái phần nó không có cái tính trong cái service, chỉ có hút bụi rồi lau những cái mặt bàn mà bị bụi thôi đó, cái thưa vị, là khoảng 125 đồng per service, tức là họ đến họ làm những việc đó không thôi đó. Còn nếu mà giặt đồ mà fold nữa, xếp đồ lại nữa là cái khoản đó tính thêm mấy triệu đồng nữa. Nhưng mà cái này 128 đồng một tháng, họ đến mỗi tuần một lần, once a week họ sẽ làm mà clean up everything, ngay cả giặt đồ rồi xếp đồ cho chúng ta nữa. thật sự tính ra điểm quá rẻ đang hoàn tính.
Dạ, trong những cái chương trình mà của chính phủ mà phục vụ cho người già thì ở đây thì Hoàng Tính được biết một chút thôi. Còn cái vấn đề mà ở ngoài, ở đại chúng thì Hoàng Tính không biết rõ lắm. Ngày hôm nay thì mới nghe được Tiến Dũng nói như vậy, thì để chừng nào mình kha khá chút xíu rồi nọ ha, hai anh em mình mới sắm thêm ha.
Ở cái này Tiến Dũng xin nhắc lại, cái này không có thù của chính phủ, nhưng mà quý vị hỏi chính phủ xin tiền cho vụ này có chừng bị đòn nha. Cái này là những người gọi là những người trung lưu thôi chứ.
Yeah, không phải. Dạ đúng rồi. Cảm ơn phần tường trình của bạn rất là nhiều, mời bạn gửi lời chào nhé.
Dạ vâng, cảm ơn Hoàng Tính, cảm ơn quý vị rất là nhiều, và không quên chúc quý vị có ngày thứ tư vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Cảm ơn quý vị, cảm ơn Tiến Dũng.